Chúng ta nghĩ xem ta có chứng quả hay chưa? Chúng tôi thường nói, nhất là trong mấy năm qua, chúng tôi đi giảng kinh thuyết pháp khắp mọi nơi, dùng một giảng đề tổng quát là học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Hy vọng chúng ta có thể làm được một tấm gương tốt trong nhân gian. Cái tiêu chuẩn này còn cao hơn hai câu phía trước. Nhân gian và cõi trời, cõi trời đã bao gồm dục giới thiên, sắc giới thiên và vô sắc giới thiên. Này, chúng ta không nói vô sắc giới thiên, bởi vì họ không có hình tướng, đó là trường thọ tiên, trường thọ thiên. Quý vị có giảng kinh thuyết pháp, họ không bao giờ đến nghe. Còn sắc giới thiên thì thích nghe kinh, nghe pháp. Chúng ta có tư cách hay không, có thể đảm nhiệm nổi hay không? Nhân thiên không phải là phước đức chủ, mà là công đức chủ. Công đức khác với phước đức rất nhiều. Người thế gian đi đến chùa chiền, họ đốt nhang lại Phật, bố thí cúng dường. Họ muốn cầu những gì? Họ cầu phước. Họ trồng phước điền. Người xuất gia là phước điền tăng. Như cái y này, quý vị nhìn thấy có từng miếng vải một, mọi người gọi là phước điền y. Họ đến chùa chiền để trồng phước điền. Thật sự có phước cho họ hay không? Chúng ta tu hành mà như pháp thì họ được phước đức phước báo. Đó là nói chúng ta thật sự tu hành đã chứng quả. Nếu như chúng ta tu hành mà không như pháp, tương lai đổ vào tam đồ, họ có phước hay không? Cầu phước báo còn khó khăn như vậy, huống chi là công đức. Công đức là gì? Không những tự chúng ta có thành tựu, mà còn phải giúp cho người khác được thành tựu. Thế nào là công đức? Giới định huệ là công đức. Trì giới có công. Tâm được thanh tịnh bình đẳng là đức. Thanh tịnh bình đẳng là định. Tu định có công. Khai trí huệ là đức. Câu này có nghĩa là quý vị đức thật có khả năng là một vị thầy gương mẫu của nhân gian và cõi trời. Quý vị giúp cho đại chúng nhân thiên thành tựu tam học giới định huệ thì quý vị là công đức chủ. Nếu tự mình không có thành tựu tam học giới định huệ thì quý vị làm sao có thể giúp cho đại chúng nhân thiên thành tựu tam học giới định huệ? Muốn làm nhân thiên công đức chủ, chúng ta hãy suy nghĩ mức tiêu chuẩn thấp nhất cũng phải như trong kinh Kim Cang có nói phá tứ tướng, thì quý vị mới có tư cách làm nhân thiên công đức chủ. Này, chúng ta không nói phá tứ kiến, nhưng ít nhất phải phá tứ tướng. Phá được tứ tướng thì vô ngã vô tư, thật sự có thể buông bỏ danh văn lợi dưỡng, buông bỏ sự hưởng thụ ngũ dục lục trần, cũng đã đoạn hết tham sân si mạn nghi, thì quý vị mới xứng đáng làm nhân thiên công đức chủ. Đức hạnh, trí huệ và thiện xảo phương tiện của quý vị, nếu không đạt đến mức độ đó thì quý vị làm sao xứng đáng làm nhân thiên công đức chủ. Kể tiếp một câu quan trọng nhất là nói đức hạnh của mình. Đây là một điều kiện cơ bản nhất của nhân thiên công đức chủ, kiên trì giới hạnh vô vi. Thì quý vị hiểu được vì sao ngày nay chúng tôi phải nhấn mạnh yêu cầu quý vị phải thực hiện sa di luật nghi. Mười điều phía trước là giới, 24 oai nghi phía sau là hạnh. Những điều khác thì chúng tôi không dám nói. Tại vì sao? Vì giới tỳ kheo và giới bồ tát thì quá cao. Chúng ta làm người cũng không biết làm, còn nói chi đến chuyện khác. Học Phật trước tiên học làm người. Đại sư Ấn Quang trong đời cận đại, ngài hiểu rõ xã hội hiện nay, hiểu rõ những diễn biến trong xã hội này, nền luân lý đạo đức và lời giáo huấn của thánh hiền hoàn toàn không còn nữa. Con người phải chịu đại khổ nạn. Đại sư Ấn Quang, ngài không nhấn mạnh giới hạnh mà nhấn mạnh điều gì? Ngài đề xướng quyển sách Liễu Phàm Tứ Huấn. Trong Liễu Phàm Tứ Huấn nói những gì? Là nói tinh sâu nhân quả. Thiện có thiện báo, ác có ác báo. Không phải không báo, ngày giờ chưa đến. Nội dung của Liễu Phàm Tứ Huấn là nói về nhân quả báo ứng. Quý vị thật sự mà hiểu rõ nhân quả báo ứng thì quý vị sẽ tin sâu nhân quả, quý vị sẽ phát tâm đoạn ác tu thiện, hy vọng mình trong tương lai sẽ được quả báo tốt. Vì vậy Tổ Ấn Quang dạy cho chúng ta tu cảm ứng thiên, và học văn xương đế quân âm chất văn. Ngài dùng thái thượng cảm ứng thiên và văn thương văn xương đế quân âm chất văn thay cho giới luật. Điều này rất hay. Hai quyển sách này không phải là kinh điển, không phải từ nước ngoài truyền vào, mà là của người Trung Quốc chúng ta biên soạn viết ra. Cho nên Tổ Ấn Quang suốt đời đề xướng ba quyển sách này, một là Liễu Phàm Tứ Huấn, hai là Cảm Ứng Thiên Vận Biên, ba là Bộ An Sĩ Toàn Thơ. Trong Bộ An Sĩ Toàn Thơ có bốn thứ. Thứ nhất là Văn Xương Đế Quân Âm Chất Văn. Phân lượng của bài này chiếm hết 1/2 của bộ toàn thơ. Ba bài phía sau là Vạn Thiện Tiên Tư, Cấm Sắc Sanh, dục hải hồi cuồng là cấm dâm, cấm dâm dục, và tây quy cực trĩ là khuyên niệm Phật. Quý vị nghĩ xem, đại sư Ấn Quang dùng khổ tâm như vậy, thật ra dụng ý của Ngài chính là trì giới niệm Phật. Chính tinh sâu nhân quả, trì giới niệm Phật. Do Ngài suốt đời cực lực đề xướng là pháp môn bất nhị, thật sự có thể cứu vãn kiếp nạn trong đời mạt pháp. Tổ Quang dùng phương pháp này thực hiện kiên trì giới hạnh vô vi, phải chú trọng tuyệt đối không được trái với lời dạy của Ngài. Nếu quý vị không tuân theo thì cuộc đời của quý vị sẽ gặp phải khó khăn, tương lai đời sau càng thống khổ. Ác báo trong tam đồ, rất dễ vào trong tam đồ nhưng không dễ thoát ra. Quý vị phải đề cao cảnh giác. Nếu không thì đến lúc đó quý vị đọa lạc, lúc đọa lạc quý vị có hối hận cũng không kịp. Cho nên thật sự tu hành phải ngay lúc nào. Tôi cũng thường khuyên các đồng học, ngay bây giờ thì phải tu hành, phải bắt đầu ngay bây giờ hạ định quyết tâm thật sự dụng công, không thể chần chờ được nữa. Hết thảy tất cả pháp trong thế gian đều không phải chân thật. Trong kinh Kim Cang có nói, phàm là cái gì có hình tướng đều là hư vọng. Tất cả pháp hữu vi như mộng nguyễn bọt bóng, không có thứ gì là thật cả. Chỉ có tinh sâu nhân quả, trì giới niệm Phật là thật. Tại vì sao? Vì quý vị có thể mang theo, mang theo là thiện nhân thiện quả. Trồng nhân tốt thì được quả báo tốt, tại sao không chịu làm? Hạnh phúc thật sự của đời người và khoái lạc thật sự của đời người là không rời thánh hiền. Làm thế nào không rời thánh hiền? Nghĩa là tuân theo sự giáo huấn của thánh hiền, tức không rời thánh hiền. Trong những sách thế gian, trước kia chúng tôi ở Đài Trung tu học, tiếp nhận sự giáo huấn của thầy Lý. Thầy Lý dạy chúng tôi tu học ba cuốn sách. Cuốn thứ nhất là Tứ Thư, cuốn thứ hai là Ngũ Chủng Di Quy, cuốn thứ ba là Cổ Văn Quán Chỉ. Cổ Văn Quán Chỉ là dạy học văn tự, là học văn chương. Cuốn Tứ Thư và Ngũ Chủng Di Quy là dạy đức hạnh và học vấn. Như vậy cũng đủ rồi, suốt đời thọ dụng không hết. Học kinh Phật cũng không cần nhiều, chỉ cần học mấy bộ thì suốt đời thọ dụng không hết. Đại sư Ấn Quang thì dạy ba cuốn sách này: Liễu Phàm Tứ Huấn, Cảm Ứng Thiên Vận Biên và bộ An Sĩ Toàn Thơ. Còn chúng ta bình thường tu học pháp môn Tịnh Tông, Ngũ Kinh Nhất Luận của Tịnh Tông, trước kia thầy Lý còn dạy thêm cho chúng tôi Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Kinh A Nan Vấn Sự Phật Các Hung. Kinh Kim Cang, Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện, Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Pháp Hoa và Kinh Hoa Nghiêm đã đủ rồi, không cần học thêm nữa. Chúng ta suốt đời chuyên tu chuyên hoằng thì tâm đã được định. Học một môn thông rồi mới học thêm một môn khác. Trong một đời tu học một môn làm chủ, chuyên tu một môn, cũng có thể học những môn khác là để trợ giúp một môn chủ tu của mình, thì mới phát huy được môn học này. Chúng ta không nên tham học quá nhiều. Học quá nhiều sẽ không tiêu hóa được, chịu không nổi. Có thể tuân theo được như vậy thì gọi là giới hạnh. Giới là quy củ, giới là cảnh giới. Chúng ta chỉ tuân theo phạm vi này mà cố gắng học tập. Còn ngàn kinh muôn luận khác thì đến Cực Lạc thế giới thì sẽ học sau, không trễ. Sanh đến Cực Lạc thế giới thì chúng ta chứng được vô lượng thọ, đã có thọ mạng lại có thời gian. Huống chi là ở nơi đó có thầy giỏi, có đồng học tốt, lại có hoàn cảnh tu học tốt, không có lý nào mà không được thành tựu. Bây giờ không nên học quá, không nên tham học quá nhiều, phải chuyên tu học một môn. Dùng kinh luận tu chính tư tưởng và kiến giải của chúng ta, cách nghĩ cách nhìn của chúng ta không trái với kinh luận, lời nói và hành vi của chúng ta không trái với giới luật. Lấy giới luật làm tiêu chuẩn để tu chính hành vi của chúng ta, dùng kinh luận làm tiêu chuẩn để tu chính tư tưởng kiến giải của chúng ta. Chúng ta tu hành có tiêu chuẩn. Nếu trái với những tiêu chuẩn đó thì là sai lầm. Kiên trì tức là quyết định không trái với lời dạy của Phật trong kinh điển. Chúng ta phải y giáo phụng hành. Phật dạy chúng ta không thể làm những gì thì quyết định không trái nghịch mới gọi là kiên trì. Người khác có kiên trì hay không cũng không có liên can gì với ta. Chúng ta nhất định phải nhìn, chúng ta nhất định không nhìn theo người khác làm. Nhìn người khác làm ta cũng làm, người khác không làm tại sao ta phải làm? Như vậy thì quý vị đã sai rồi. Người khác đi con đường tam ác đạo, không lẽ quý vị cũng đi theo họ? Người khác đọa địa ngục A Tỳ, không lẽ quý vị cũng đi theo họ? Như vậy thì quý vị quá đổi sai lầm. Người khác làm chuyện tốt, chúng ta học theo họ. Tự mình phải có trí huệ, có khả năng phân biệt phải quấy thiện ác, phân biệt nhân quả tà chánh. Quý vị phải có khả năng này. Nếu không có khả năng này thì nhất định phải theo một vị thầy. Lúc không có thiện tri thức thì quý vị nhất định phải nương theo kinh giáo. Tu học một bộ kinh luận nào, nhất định phải tuân theo sự giáo huấn trong bộ kinh luận đó. Thông thường các đồng học hiện nay đều lấy kinh Vô Lượng Thọ để làm tiêu chuẩn tu hành của mình. Đi theo bộ kinh Vô Lượng Thọ tu hành rất tốt, vì nội dung của bộ kinh này rất là phong phú. Toàn bộ kinh từ đầu đến cuối, mỗi một trong mỗi bộ phẩm đều nói đến giới luật. Nói được nhiều nhất là từ phẩm 32 đến phẩm 37. Trong đoạn kinh văn này, quý vị chú tâm mà quan sát, trong bộ kinh này nói rất tường tận về ngũ giới thập thiện. Có dạy mặt chính để tu học, cũng có nói mặt phụ của nhân quả. Cho nên chúng tôi trích lục đoạn kinh văn này ra để làm phần kinh văn cho khóa tụng buổi tối. Mục đích là hy vọng mỗi ngày y theo kinh giáo tu pháp sám hối. Thì chúng ta đọc đến đoạn kinh văn này phải tùy văn nhập quán, nghĩa là vừa đọc ta vừa suy nghĩ. Phật dạy chúng ta làm những gì, chúng ta có làm được hay chưa? Phật dạy chúng ta không nên làm những điều gì, chúng ta có vi phạm hay không? Chúng ta phải phản tỉnh sửa đổi lỗi lầm của mình, thì gọi là chân chánh tu hành. Làm được như vậy thì khóa tụng niệm buổi tối có công đức. Nếu chỉ là hữu khẩu vô tâm thì không được. Lại xem tiếp hai câu sau cùng của bài Tán Tăng Bảo: ngã kiềm thể thủ nguyện giao tri, chấn tích trượng đề huề. Khể thủ là đảnh lễ. Ba lại, ở chỗ này chúng ta đảnh lễ ba lại. Tuy các ngài ở phương xa, nhưng hy vọng các ngài nhìn thấy và cũng nghe được. Các ngài biết được tâm của chúng ta nghĩ gì. Điều này là thật, không giả chút nào. Nhất là bậc Pháp Thân Bồ Tát phá một phẩm vô minh, chứng một phần Pháp Thân. Trong cảnh giới đó không có không gian, thì không có xa gần, không có thời gian, thì không có trước sau. Đây là bậc Pháp Thân Bồ Tát trụ trong cảnh giới đó. Các ngài làm sao mà không biết được? Cho dù ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, cách xa cõi này chúng ta 10 vạn ức cõi Phật, nhưng các ngài nhìn thấy chúng ta rất rõ ràng. Nay chúng ta ở cõi này chỉ cần tiếng nói rất nhỏ thì các ngài cũng nghe được rất rõ ràng. Khi chúng ta khởi tâm động niệm thì các ngài đều biết được. Như trong kinh Vô Lượng Thọ có nói, những người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới sanh vào phàm thánh đồng cư độ. đều có đủ thiên nhãn thấy suốt, thiên nhĩ nghe thông, tha tâm biết rõ. Khi chúng ta khởi tâm động niệm thì họ liền biết ngay. Quý vị không thể che mắt họ được. Quý vị trở nên tự dối người, lừa dối người phàm phu thì dễ, nhưng đối với bậc sơ trụ Bồ Tát trở lên thì quý vị không có cách nào lừa dối họ được. Họ rất rõ, họ rất hiểu rõ tâm hạnh của quý vị, những hành vi tạo tác của quý vị trong đời đời kiếp kiếp họ đều biết hết. Hàng thanh văn duyên giác, chư thiên quỷ thần cũng có tiểu thần thông, họ chưa chắc biết được hành vi tạo tác trong đời đời kiếp kiếp của quý vị, nhưng tất cả hành vi của quý vị trong hiện tại thì không thể che mắt họ được. Cho nên cổ nhân thường nói trên đầu ba thước có thần minh. Họ làm sao mà không biết được? Cho nên quý vị có chánh tâm chánh hạnh thì được chư Phật hộ niệm và được thiện thần phù hộ, ác thần cũng tôn kính quý vị. Tại sao không làm? Quý vị học Phật, tâm địa càng thanh tịnh thì công phu càng cao, sự cảm ứng cảnh giới càng rõ rệt. Cảnh giới đó sẽ khiến cho quý vị tăng trưởng lòng tin, và nguyện hạnh của quý vị được kiên cố. Tại vì sao? Vì quý vị hoàn toàn đã hiểu rõ đây là sự thật, không phải là giả. Cho nên trên đường Bồ Đề không cô đơn, được chư Phật hộ niệm và Long Thiên Thiện Thần ủng hộ. Chấn tức trượng đề huề, chúng ta là phàm phu, cần phải có người đề bạt. Chúng ta phải nương nhờ Tăng Bảo, vì Tăng Bảo gần nhất với chúng ta. Người xuất gia trên tay cầm cây tích trượng. Cầm cây tích trượng để làm gì? Là dùng để đi khất thực. Khi đi khất thực, thông thường cổng nhà của người ta đều đóng lại. Nếu quý vị gõ nhà người ta, gõ cửa nhà người ta thì không lịch sự, không được gõ cửa nhà người ta. Vậy phải làm sao đây? Chúng ta ôm bình bát đứng bên ngoài, phải làm thế nào cho họ biết? Thì dùng tích trượng vừa rung, bởi vì trên đầu tích trượng có gắn những cái vòng bằng đồng hoặc bằng vòng sắt, thể rung lên thì liền phát ra âm thanh, thì người trong nhà nghe được bên ngoài có người rung tích trượng, họ biết có người xuất gia đến khất thực, họ tự nhiên sẽ mở cửa cúng dường. Nếu như hôm nay họ không có gì để cúng dường cho quý vị thì họ không mở cửa. Rung tích trưởng 3 lần mà họ không mở cửa thì quý vị phải bỏ đi, không thể đứng ở đó nữa. Quý vị phải qua nhà khác để khất thực. Phật quy định đi khất thực không được nhiều hơn 7 nhà. Đi hết 7 nhà mà không có ai cúng dường thì phải trở về niệm Phật, nhưng vẫn được có ăn. Bởi vì trong đạo tràng có rất nhiều vị xuất gia cùng nhau đi khất thực, không phải vừa đi vừa ăn, đó là phạm oai nghi. Sau khi khất thực xong đều trở về đạo tràng, mọi người cùng nhau ăn. Người nào được cúng dường nhiều thì chia cho người được cúng dường ít, còn người không có ai cúng dường cũng được người khác chia cho một phần. Gọi là chấn tích trượng đề huệ. Như hôm nay ta đi khất thực không có ai cúng dường, người khác thì được cúng dường nhiều sẽ chia cho mình một phần. Đây thuộc về sự. Từ sự mở rộng ra, chúng ta tu hành gặp phải khó khăn, gặp phải thử thách, gặp phải mê hoặc, gặp phải chướng nạn, phải nhờ có thiện tri thức dìu dắt, phải nhờ thiện hữu giúp đỡ. Những thiện hữu đó là tăng bảo. Đến chỗ này là đã giảng xong một đoạn. Hai chữ tăng này còn có một ý nghĩa sâu hơn. Cư sĩ tại gia cũng là tăng bảo. Nghĩa là thế nào? Bởi vì chữ tăng này không phải không phân biệt tại gia hay xuất gia. Chỉ cần tu luật hòa kính, nghiêm trì giới luật, bốn người ở chung với nhau, người tại gia, bốn người ở chung với nhau cũng là tăng bảo, cũng là tăng đoàn. Quý vị nhất định phải thật sự tu hành. Trong Phật môn có bốn hạng người xuất gia. Quý vị nhất định phải biết điều này. Hạng người thứ nhất là thân xuất gia, tâm không xuất gia. Tuy hình tướng bề ngoài là người xuất gia, nhưng tư tưởng, kiến giải và hành vi của họ là người tại gia. Đây không phải là tăng bảo. Hạng người xuất gia này thì cổ đại đức có nói: hạt gạo của thí chủ lớn như núi Tu Di, đời này không liễu đạo, mang long đội sừng trả, trong tương lai họ phải trả nợ. Vì họ không có tu hành như pháp. Hạng người thứ hai là tâm xuất gia, thân không xuất gia. Đây là người tại gia chân chánh tu hành. Họ là tăng bảo. Tuy hình tướng bề ngoài là người tại gia, nhưng họ chân chánh tu hành giống như người xuất gia không khác. Họ thuộc về tăng bảo. Họ thuộc về tăng bảo. Hạng người thứ ba là thân tâm đều xuất gia. Đương nhiên họ là người xuất gia tiêu chuẩn nhất. Thân xuất gia, tâm cũng xuất gia. Họ ở trong trần thế. Trần là bụi, trần là bụi bặm. Họ không nhiễm một bụi trần. Lục căn thanh tịnh, không nhiễm bụi trần. Ở chỗ này tán thán tăng bảo là chỉ tán thán tâm xuất gia và thân tâm đều xuất gia thì mới gọi là chân chánh tăng bảo. Hạ người thứ tư là thân tâm đều không xuất gia. Thân tâm đều không xuất gia không phải là nói người thế tục trong thế gian, mà là nói người học Phật tại gia. Người học Phật tại gia thân không xuất gia, tâm như thế nào tâm cũng không xuất gia, gọi là thân tâm đều không xuất gia. Họ chỉ mang cái danh là cư sĩ tại gia, nhưng tâm của họ không tu đạo. Trong cuộc sống hàng ngày vẫn còn thuận theo phiền não tập khí của mình, không có thuận theo lời dạy trong kinh luận, thì gọi là thân tâm đều không xuất gia. Cho nên bốn hạng người này đều là chỉ tứ chúng đệ tử trong Phật môn, không có tính những người chưa quy y Tam Bảo. Chúng ta nhất định phải hiểu điều này. Vì vậy, người tại gia và xuất gia nhất định phải y giáo phụng hành thì mới được kể vào Tăng Bảo. Nếu không y giáo phụng hành thì không có phần trong Tăng Bảo. Không có phần, có tạo nghiệp hay không? Đương nhiên là có tạo nghiệp. Tạo nghiệp như thế nào? Tôi nói ra thì mọi người đều hiểu rõ, là phá hoại hình tượng của Phật giáo. Phạm tội này không nhẹ. Quý vị cũng đều biết, trong tội ngũ nghịch thập ác có một điều gọi là phá hòa hợp tăng. Tội phá hòa hợp tăng là đọa địa ngục A Tỳ. Tội này rất nặng. Quý vị nghĩ xem, phá hoại hình tượng của Phật giáo, phạm cái tội này thì cũng như tội phá hòa hợp tăng vậy. Ta là một người xuất gia, hành vi không như pháp, khiến cho đại chúng trong xã hội nhìn thấy ta thì họ hủy bán Phật giáo. Họ hủy bán ta là một mình không sao, nhưng họ hủy bán toàn cả Phật giáo. Quý vị nghĩ xem, cái tội đó rất nặng. Người cư sĩ tại gia học Phật, nếu học không như pháp, khiến cho đại chúng trong xã hội đều nghĩ rằng quý vị là người học Phật, người học Phật như vậy hay sao? Quý vị có tội lỗi hay không? Đã làm liên lụy toàn thể những người học Phật, đã làm liên lụy toàn cả Phật Pháp. Chuyện này rất là nghiêm trọng. Vào thời xưa trong lịch sử, chúng ta thấy những người xuất gia, họ được quốc vương, đại thần và sĩ đại phu rất tôn kính. Sĩ đại phu tức là ngày nay chúng ta gọi là người có trí thức. Vì họ, vì sao họ được tôn kính như vậy? Vì người xuất gia họ thật sự dành vẻ vang cho Phật. Họ có đạo đức, có học vấn. Họ nghiêm trì giới luật. Thuyết pháp lợi sanh, biện tài vô ngại. Họ đối với pháp thế gian và xuất thế gian, vô sở cầu, vô sở đắc. Ai mà không tôn kính? Cho nên họ thật sự xứng đáng làm nhân thiên công đức chủ. Quốc vương, đại thần đều phát tâm quy y, lấy họ làm thầy. Vì sao trong xã hội ngày nay những người xuất gia chúng ta bị người ta coi thường? Điều này tự chúng ta phải suy nghĩ mà phản tỉnh. Là công hay là tội? Là họa hay là phước? Thì quý vị rất rõ ràng, rất minh bạch. Cho nên quý vị mà không thật sự dụng công thì quý vị sẽ có lỗi với Phật Bồ Tát, sẽ có lỗi với chư tổ sư đại đức đời đời tương truyền, và có lỗi với mười phương thiện tín bỏ tiền ra sức để cúng dường cho quý vị. Người ta rất cực nhọc kiếm tiền để cúng dường cho quý vị. Quý vị có tu hành hay không? Quý vị nhờ vào đâu mà tiếp nhận sự cúng dường này? Cho nên trong phần tán thán Tam Bảo, khi chúng tôi đọc đến bài tán Tăng Bảo thì vô cùng xúc cảm, tự mình phải phản tỉnh kiểm điểm, không thể không biết. Không thể không hồi đầu, không thể không sửa lỗi. Chúng ta lại xem tiếp phần khai thị. Đây là lời của Thiền sư Trung Phong. Niệm Phật đã là từ tâm ra, kết nghiệp cũng không từ bên ngoài. Tâm niệm Phật trái trong khoảng khắc là nơi kết nghiệp trong sát na. Trong phần khai thị này, quan trọng nhất chính là bốn câu này. Bốn câu này đối với những người học Phật chúng ta, bất luận là tại gia hay xuất gia, bốn câu này là cây gậy đánh thức chúng ta. Niệm Phật đã là từ tâm ra, kết nghiệp cũng không từ bên ngoài. Hai câu này đã nói rõ hành thiện và tạo ác đều do tâm mà ra. Cái tâm này không hành thiện thì tạo ác, khẳng định là như vậy. Trong tất cả điều thiện thì niệm Phật là điều thiện nhất, thù thắng nhất. Trong tâm quý vị, bất luận nghĩ đến thiện pháp nào, tương lai đều có thiện quả. Thiện quả không ngoài hai cõi nhân thiên. Trong tâm quý vị nghĩ đến tất cả ác pháp thì quả báo không ngoài tam đồ. Do đây mới biết khởi tâm động niệm đều là nghiệp. Nghiệp nếu không phải thiện nghiệp thì là ác nghiệp. Thuận theo lời dạy của Thánh Hiền là thiện nghiệp. Nếu thuận theo phiền não tạp khí của mình là ác nghiệp. Trong xã hội hiện nay càng ngày càng tệ. Tại vì sao? Vì nền giáo dục của thánh hiền không còn nữa, không có người diễn thuyết. Những kinh sách lời dạy của thánh hiền số lượng lưu thông rất ít, không có người đọc. Trước kia tôi ở Đài Loan, nhà in thương vụ có in bộ Tứ Khố Toàn Thơ. Lúc đó tôi muốn mua một bộ, trong tâm rất muốn nhưng không có khả năng vì không có tiền. Về sau nhà sách thế giới lại xuất bản bộ Tứ Khố Hội Yếu. Lúc đó tôi rất hoan hỷ. Tôi nghĩ bộ Tứ Khố hiện tại trong thế gian này vẫn còn có mấy bộ được lưu truyền. Xưa kia có người lớn tuổi nói với tôi rằng, năm xưa vào thời vua Càn Long, nguyên bản của bộ Tứ Khố Toàn Thư được chép bằng tay, tổng cộng chép được 7 bộ. Bởi vì trải qua nhiều năm chiến tranh loạn lạc, thay đổi triều đại, đã bị mất mát, bị hủy hoại, đã thất lạc, thật là đáng tiếc. Hiện nay ở Trung Quốc đại lục có lẽ vẫn còn 2 bộ. Ở Đài Loan có 1 bộ. Hiện nay chỉ còn có 3 bộ. Và vẫn còn một số thất lạc không đầy đủ. Thế nhưng bộ Tứ Khố Hội Yếu vẫn còn 1 bộ. Lúc đó bộ Tứ Khố Hội Yếu chỉ có 2 bộ. 1 bộ cất trong Từ Tảo Đường, tức là thư phòng trong cung của vua Càn Long. Còn 1 bộ thì cất trong vườn Viên Minh. Trong vườn Viên Minh có 1 bộ Tứ Khố Toàn Thư và 1 bộ Tứ Khố Hội Yếu. Lúc đó 8 nước liên quân thiêu hủy vườn Viên Minh. 2 bộ đó thảy đều bị thiêu hủy hết. Cho nên bộ Tứ Khố Hội Yếu chỉ còn lại có 1 bộ. Chỉ còn lại 1 bộ độc nhất trên đời này. Nhà sách thế giới in xuất bản, tôi vô cùng hoan hỷ. Cho nên lúc đó có số đồng tu giúp đỡ tôi, tôi mua được 1 bộ. Mua được 1 bộ nhưng tôi không có khả năng đọc. Thì tôi nghĩ đến phải nên gỡ về Trung Quốc đại lục, bởi vì Trung Quốc đại lục không có. Rất nhiều người cũng không có nghe nói qua. Tôi liền phát tâm. Về sau tôi tặng hết sức của mình, mua được 5 bộ. Lần đầu tiên gửi 5 bộ về Trung Quốc đại lục. Gửi 1 bộ tặng cho trường đại học Bắc Kinh. Gửi 1 bộ đến Nam Kinh, tặng cho trường đại học sư phạm Nam Kinh. Gửi 1 bộ đến Thượng Hải, tặng cho trường đại học Phúc Đáng. An Huy là quê hương của tôi, cũng là nơi phát khởi của phái Đồng Thành. Gửi 1 bộ tặng cho trường đại học An Huy. Còn 1 bộ gửi đến miền Đông Bắc, miền Đông Bắc quê hương của vua Càn Long, tặng cho trường đại học Trường Xuân. quê hương của vua Càn Long. Về sau dần dần có tiền thì mua thêm, tổng cộng mua hết 34 bộ. Ở Trung Quốc mỗi một tỉnh, mỗi một đô thị đặc biệt, mỗi một vùng tự trị, trong mỗi một vùng chọn lấy trường đại học nào tốt nhất đều tặng cho một bộ. Hy vọng bộ sách này có thể lưu truyền lâu dài, sau này lại có một vị cư sĩ, ông phát tâm tặng cho tôi một bộ tứ khố toàn thơ, tôi vô cùng hoan hỷ. Tôi lại đến nhà in Thương Vụ mua được một bộ, đây là bộ cuối cùng của nhà in Thương Vụ. Họ bán cho tôi bộ cuối cùng này. Ông giám đốc nhà in Thương Vụ nói với tôi rằng bộ sách này, giả sử có một người vừa sinh ra thì biết đọc, một ngày đọc 8 tiếng, đọc đến 120 tuổi cũng đọc không hết. Tôi mua bộ sách này, hiện nay đang để trong phòng học mới của chúng ta. Tôi hỏi ông ta, ông in bộ sách này đã in được bao nhiêu bộ? Theo tôi ước tính khoảng 300 bộ. Ông ta nói đúng vậy, chỉ in 300 bộ. Lúc đó tôi ước tính in bộ tứ khố hội yếu phải là in 500 bộ. Hồi năm ngoái tôi đến Đài Loan giảng kinh, gặp được ông giám đốc nhà sách thế giới, thì tôi mới biết họ chỉ in 200 bộ. Tại vì sao? Vì bộ sách này không có ai đọc, in nhiều không bán được. Họ chỉ in 200 bộ, hiện nay họ còn lại 8 bộ. Thì quý vị mới biết rất là khó khăn. Những kinh sách của cổ thánh tiên hiền hiện nay không có ai muốn đọc. Người hiện nay thích đọc những thứ gì? Họ không thích đọc sách, họ chỉ thích xem internet trong computer. Nội dung trong internet thì tôi không biết, tôi chỉ nghe nói bên trong có đủ muôn màu muôn vẻ. 70-80% có lẽ đều là tài liệu mặt trái, thật là nguy hiểm. Đều là dạy người sát đạo dâm vọng. Hay nói cách khác, mỗi ngày quý vị tiếp xúc với những thứ đó thì tâm của quý vị nhất định bị những thứ ác pháp đó làm ô nhiễm. Quý vị khởi tâm động niệm bất thiện thì quả báo không thể lường được. Ngày nay những người học Phật hình như là rất nhiều. Thật sự mà học Phật có được bao nhiêu người? Nếu quý vị loại bỏ từng lớp một, loại bỏ đến sau cùng, thì có lẽ trên thế giới này e rằng cũng không tìm được 100 người. Theo cách tính của tôi cũng là quá nhiều. Những người chân chánh học Phật trên toàn thế giới cũng không tìm được 100 người. Quý vị nghĩ xem có tệ hay không? Đây đều là do ý niệm của chúng ta. Hành thiện cũng là nó, tạo ác cũng là nó. Chúng ta phải biết, chúng ta phải có cảnh giác, tự mình phải suy nghĩ cho kỹ. Ta đang đi trên